bén trí để nhận thức, nhanh chóng lẹ làng, phán đoán thì quyết định chính xác. À, chứ đừng là ừ theo gạch đầu như vậy, kiểu ba phải là tới số phải như vậy. Sư ba nó cũng nghe, sư cô vừa qua nó cũng nghe, bố ông thầy ai cho nó cũng nghe, sư cô kêu bên nó cũng nghe, giết lại cũng nghe hết trơn. Rồi mấy người nghe trước bỏ hết, nghe người sau này, mà người sau này nó dạy mình đi vào con đường tàu suốt, đi ra một biển khơi tiêu đời luôn. Tại vì mình sao, mình là cái dạng bao phải. Nó thầy nó nghe, thầy nó nghe, thầy nào dạy đúng pháp tu chân chánh thì nghe, còn dạy mà tà pháp và tà kiến mê tín không dẫn cho được người đó chứng pháp không nghe, dù cho người đó nói hay cỡ nào cũng không thể nghe. Hiểu rõ chưa? Dù cho sư cô Diệu Hoa ở chùa này không giỏi là sư hóa, phải không? À, cô nói là pháp lý là không có rành như sư, lời giải tu cũng không có giỏi như sư, nhưng mà lời nói khuyên nhắc Phật tử ráng đòi niệm Phật đi, là giải thoát sanh tử khổ lắm. Nghe Phật tử có nhiều nói hoài à, cho ai cũng có câu đó, mà câu đó đúng không? Đúng, mà câu đó hay dở? Hay dở? Hay dở đúng không? Nó chính xác rồi sao mà dở được? Tuy là lập cú văn nó không có được mùi, không được là ngọt ngào, không được phóng bẫy, nhưng mà chính xác theo lời Phật dạy. Phải không? Được giác ngộ, tu giải thoát nhiều đủ rồi. Phải không? Nó như vậy. À, nhưng mà hôm nay quý Phật tử chúng ta được đến chùa, được nghe kinh và được giác ngộ trên cái đường về niệm Phật, Phật tử thấy có phước không? Là phước lớn lắm chứ. So với những người ở thế gian hôm nay như chúng ta mà lại không được đi đi chùa để mà niệm Phật, để mà tu, thì tương lai người đó có giải thoát không? Không. Thế giờ là như vậy. Nhưng so với phước báo hiện tại của người ta và mình, thì có thể những người ở ngoài đời hơn mình đó, người không tu đó, họ giàu sang hơn mình, họ quyền thế hơn mình, nó có thọ có củ cải hơn mình, nhưng họ có các thua mình là dụng tử, là gì? Là không biết tu. Nên họ chết, họ nằm trong vàng họ chết, ở nhà lầu 5-7 tầng mà chết, nằm trên xe Camry mà chết. Còn mình đã chết ở nơi đâu? À, ở ngoài cái ruộng khoai lang, ở ngoài cái ruộng khoai mì, phải không? Đã ở nơi đồng ruộng lúa, ở trong cái nhà nghèo, trăng bên lá đơn sơ, nằm ở trên giặt tre mà chết. Nhưng mà khi mình chết, mà tự làm sao chết? Đấy là coi. Là sao chết? Tại sao? Là sao chết? Người ta ngán mình, ta để mình. Và cái chết của mình là ta bắt chước noi theo. Là sao chết? À, hay quá, cho mượn điểm, vỗ tay coi. Là điểm Phật chết, phải không? Trời ơi, bà nó nghèo, nó xứ Phật chết thì tốt à, phải không? Đó như vậy tại gì? Nghèo mà ta âm thầm giữ tu, phải không? Người nó xấu đau, xấu đớn đó, mà tu, rồi cái chết trời nó đẹp hay là đẹp. Tại vì sao vậy? Tại vì họ giữ tu, phải không? Còn cái giàu là giàu đó, tại vì mà chết xấu quá. Phải không? Cho nên Phật tử ráng làm sao khi lâm chung chắp tay niệm Phật hoặc nằm yên niệm Phật, rồi là chúng ta tự tại ra đi, giảng sanh giải thoát, để lại cho đời nhìn thấy mình những hình ảnh đẹp, họ mừng, họ thích, họ tu theo mình, phải không? Chứ đừng chết mà cho mắt trợn rồi là đầu đời rồi. Chết mắt trợn trợn cắn lên hả, không rách mình thì giấy đặt ra tiêu luôn. Vậy thì mình chết trong cái quằn quại đau khổ, nghĩa chướng báo chướng nó hằng hà mình, chết khổ sở vậy là sao siêu đâu được. Nhưng người này chết rất là sung sướng. Tại sao? Chết trên điện kim đan cầm thước. Phải không? Nghe không? Nghe nói không? Nghe không? Nghe, thì chết gì có sung sướng gì hả? Tám ma hình sáng, hờn bằng hờn là cây chai, phải không? Cây là cây chai cắm xe cả chất, phải không? Nhưng mà sao mà tử? Là chết khổ quá, phải không? Còn mình là sao nghèo quá, bỏ bó chiếu, để xuống hầm đất, là lắp lại chôn xong. Bằng cái lò hỏa táng cái rồi, nhưng chết đẹp quá. Thế nó như vậy, tại sao mà tử muốn chết nào? Nói xin nghe coi. Chết sao chết đẹp? Chết đẹp thì chúng ta phải tự tại, nhắm mắt từ từ cười đi luôn, ra từ giả cõi đời đi luôn. Giống như chúng tưởng mà sư về đó, sư cười mà tử sư được luôn. Phật tử ở lại không? Cười tiễn sư ở lại, phải không? Nó như vậy, thì là sư đi về, Phật tử là mừng á. Mừng, vậy được sư lên đây nói chuyện tự nghe thầy pháp rất là vui. Thầy mừng, mừng rồi sao Phật tử? Bye bye, hẹn ngày gặp lại. Nó như vậy là mừng như vậy. Chứ không phải là sư quá về cho Phật tử rằng á, không nha, nó bốc tự là mừng, đừng tới chùa này nữa, thấy mặt mặt ghét. Tại vì sao vậy? Tại vì sư quá nói cái gì mà tự nghe không ưa được hết, phải không? thành ra mà tự nó tống thức sư Diệu Phước cho rồi, tống cho tống cờ tống hôn rồi. Tôi xin nhìn Phật tử thì chào Phật tử, hẹn ngày gặp lại. Tại vì Phật tử chùa Điện Quang rất là dễ thương, chứ nãy là mấy bà già dốt rất là dễ thương. Mà dốt mà có cái tâm khẳng định, tâm quyết liệt là kiếp này quyết định dành ra. Còn Phật tử chúng ta có học, có hiểu, có biết và biết rõ rồi, giờ chúng ta cố gắng hơn nữa, cho nên tương lai cái quả vị chúng ta càng thêm cao hơn. Vì chuẩn bị chúng ta hôm nay đã có cái điều kiện hơn người ta rồi, phải không? Phải như vậy. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn được ngồi tòa sen là chúng ta phải vậy, để định tâm niệm Phật lúc làm chung. Mà muốn định tâm niệm Phật lúc làm chung, Phật tử chúng ta thường nhớ niệm Phật cho nó quen, cho nó thuần, phải không? Mà muốn được nhớ niệm Phật cho quen cho thuần là Phật tử là sao? Phải có niềm tin kiên quyết cho các con niệm Phật và quyết tu trong mọi hoàn cảnh, không rời câu niệm Phật. Đó, như vậy chúng ta tạo thành một niềm thuần và thường xuyên nhớ niệm Phật. Vậy thì đòi hỏi chúng ta phải có trí giác ngộ nhận thức sanh tử vô thường, phải không? Đó, ráng mà độ tu và có mặt trong mình. Cho nên câu đầu tiên ngày Phật Thiền Đại Sư dạy rằng trong xương sanh tử dường toàn cả, mình đã chết từ vô lượng kiếp và bây giờ trở lại con người kiếp này, nếu không khéo mình sẽ chết nữa và trở lại nữa, và trở lại trước cái sao làm người nữa hay sao, hay là làm chó, làm heo, làm bò, làm vịt, làm tôm, làm tép, làm con virus siêu vi xê. Phật tử nó như vậy đó. Phật tử làm virus mà siêu vi xê mà lỡ như bụng người ta rồi bác sĩ cho là uống quá chắc à, thế là chết à, tại sao nó như vậy đó. À, thành ra chúng ta sẽ trở lại luân hồi và đau khổ, tại vì làm người hôm nay không tu. Tổ chức sự nói câu này, nhân thất nhân thân dạng kiếp bất phục, một khi mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại. Đấy chứ, nói như vậy. Thành ra một thân người mà mất rồi, ở tư điểm là thân kiếp sau rất là khó. Cho nên hôm nay đừng để là chúng ta trở lại kiếp sau nữa mà bị luân hồi. Mang thân người kiếp nay phải lợi dụng để mà sống tốt, sống đẹp, tạo nhân tốt để tương lai vượt kiếp con người này mà đi lên để cảnh giới của chúng sinh cao hơn. Để như đó là giờ làm bản thanh cực lạc là chúng sinh thắt, cháu là chúng sinh phàm này nữa, hiểu không? Tôi làm hợp khóc, bây giờ như vậy đó. Vậy thì Phật tử khóc nhiều chưa? Khóc rất là nhiều, nghĩa là gì? Ở đây tiếng nói là dọn lệ ra là gì? Chia ly với người thân của mình. Phật tử có chia ly người thân mình từ giả của đời này lần nào chưa? Có chưa? Có. Ông nội, bà nội, bà ngoại chết chưa? Chết rồi. Cha mẹ già chết chưa? Chết rồi. Rồi thân bằng yếu tuột, vợ chồng con cái có ai chết trước mình không? Có. Thì con có một thằng con, nó có còn nữa không nha. Vậy thì có bạn bè chia xa khóc không? Người yêu bỏ tôi khóc không? Khóc. Thôi rồi người đã xa tôi. Tôi lại khóc không? Khóc. Nói như vậy, dọn lại chia ly nước biển, nước biển chảy. Nói như vậy, cho nên là chúng ta ở cõi người này khóc biết bao nhiêu. Đức Phật nói rằng trong dòng luân hồi của mình thôi, nếu mà lấy đồ mà đựng được nước mắt của mình đó thì đã đầy cả bốn biển. Một mình khóc trong vô lượng kiếp luân hồi mà đựng được nước mắt á, nó đầy cả bốn biển. Phật tử không khóc khủng khiếp chưa hả? Mà có ai đó giờ mà khóc lấy đồ đựng không? Chứ nó biết bao nhiêu mà nói, rồi nó như vậy. Cho nên là dọn lễ chia ly nước biển này, chúng ta từng đau khổ chia ly những người thân thuộc của mình từ xưa đến nay là không biết bao nhiêu. Cho nên bắt đầu từ kiếp này không còn cái kiểu chia ly nữa, phải không Phật tử? Vậy là chúng ta về cực lạc không còn chia ly, phải không? Còn sanh tử trong luân hồi này mang thân ra là mang ơn cha ơn mẹ, rồi ăn chị em ruột thịt, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, rồi chuẩn bị chia ly, chia xa, chia ly, chia xa, chia ly, chia xa. Không ơi là không, phải không? Vậy hoài, vậy thì đó là khổ trong luân hồi không đâu thoát. Tại như vậy, vậy thì dọn về chia ly nước biển này, thế giới ngày kia rồi cũng quại. Thế giới ngày kia rồi cũng quại là cái quả địa cầu chúng ta ngày nào cũng quại thôi. Nhưng mà còn lâu lắm mà tỉnh. Hành tinh chúng ta còn hàng tỷ tỷ năm nữa là mới quại. Tại vì nó đang cấu trúc thành hình chỉ là gần 1 tỷ năm nay thôi. Đang thời kỳ hành tinh xanh mà, là sao mà quại được. Cho nên mà ai mà nói thiên cơ mà quại địa cầu sắp nổ tung là đó là bậy. Nói là gạt lường mình thôi. Đây là cái chuyện thiên cơ mê tín mà tôi được nghe. Tại vì sao ngày sư nói ở đây là phải là sư quá nói là để mà chê người kia. Nhưng mà lấy lời Phật để dẫn chứng. Phật nói rằng mình đang sống thời mạt pháp nè, trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, cho đến là con người sống ở đời mạt pháp là sống 10 tuổi là thượng thọ. Theo 10 tuổi thượng thọ là con người sống 10 tuổi chết rồi, sinh ra là 6 tháng có vợ có chồng rồi, thấy chưa? Đó rồi đã Khi kiếp đau tinh khởi dậy 7 ngày 7 đêm tấu trời tấu đất sân băng kỳ thị, có người tự nhau kiếm nhau giết chết, chỉ có người tu mới còn sống lại mà thôi. Rồi qua 7 ngày 7 đêm đó, cuộc sống nó thay đổi lại. Thế à, mặt trời mặt trăng hiện ra, người tu trốn trong núi á, có theo ánh sáng mà ra. Tất cả người ác giết nhau chết hết, tự giết nhau chết hết, chỉ còn người biết tu làm thiền sống lại mà thôi. Bây giờ nào họ tu một điều thiện nhỏ, trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi, trăm năm lên hoài, có 84.000 tuổi là thượng thọ. Cái 84.000 tuổi thượng thọ sống quá sung sướng, tuổi thọ cao, cái tâm nó vi tế cái điều ác họ biết, cho nên bắt đầu mới giảm tuổi thọ xuống trăm năm giảm tuổi, đến 80.000 tuổi là thượng thọ. Lúc này nó chỉ là người dân sanh, mà chỉ là cái sanh ở đâu? Ở Ấn Độ. Vậy thì cái chỗ địa chư mà Đức Phật chúng ta đã nói trước là Đức Di Lặc tương lai giáng sanh ở Ấn Độ. Tất cả chư Phật đều giáng sanh ở nơi về trung tâm của hành tinh mình, đó là Ấn Độ. Ngày xưa thì Bà Thi Thích Ký thì Xá Ca La Tôn Đại Câu Na Hàm Mâu Ni Ca Diếp Thích Ca Mâu Ni đều giáng sanh ở Ấn Độ á, để đến Đức Di Lặc tương lai cũng ở Ấn Độ luôn. Dầu đến là sau này Đức ngày nào Phật nào kế Di Lặc nữa thì chừng đó Di Lặc chúng ta mới cho biết. Đó là cũng ở Ấn Độ nữa, sao chỉ nghĩ là như vậy? Tại vì hành tinh nó vẫn còn tồn tại. Thì nó nói như vậy, nếu hành tinh nó vẫn còn tồn tại thì làm gì có vụ gì? Mà tự nhiên rõ chưa? Tất nhiên là nhân có thể thay đổi cục diện sống trên mặt đất này mà thôi. Cái thế hệ cuộc sống đời luôn luôn tiến trình độ tiến hóa nó thay đổi, về tri thức, về cái kỹ nghệ, là kỹ xảo tấu tăng, cho nên con người có thể thay đổi cuộc sống. Mà lẽ là thay đổi cuộc sống thôi, chứ là cái hành tinh nó vẫn còn. Nó là sao mất được mà nói rằng là 1-2 năm nữa cái đó được hủy diệt đi gì đâu. Thì tất cả con người chúng ta còn sống 1-2 năm nữa chết thì hết trơn sao? Chỉ có nó vô lý. Cho nên tất cả thiên cơ quyền bí, chúng ta là người chân tu đều coi là zero, không quan trọng với mình. Và quan trọng là gì bạn tử? Là gì? Có tu mà đâu có tu. Giải thoát sanh tử luân hồi đều quan trọng. Chứ sao mà đã ở đây cái đâu mà ham phải đấy chứ. Thế như vậy cho nên phải lo tu để giải thoát, mà muốn giải thoát ngay kiếp này Phật mới trước, phải được Phật mới an toàn, thấy không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta dù khổ nghiệp cỡ nào, dù cho là chúng ta là không có thông minh dốt nát cỡ nào, mình cái hoàn cảnh phương tiện mình thiếu kém cỡ nào chăng nữa đi, mình cũng tu được và giải thoát được. Tại sao giờ tới? Tại vì dùng cái lòng mà thôi. À, Phật dụng lòng dụng tâm, chẳng cần dụng thần thức bên ngoài. Đến như vậy, cho nên Phật tử quá khứ ngày hôm qua đầy tội lỗi, sát sanh hại vật giết người, ăn treo cuốn chó vân vân, tội lỗi vô cùng, mắng chửi cha mẹ, gặp ông sư quá cũng chửi luôn, gặp sư cô dịu hoạt cũng chửi luôn, gặp ông Phật cũng không chưa. Nhưng mà bây giờ hổng cần ăn năn xấu hổ, rồi xin lỗi, và bây giờ con quyết niệm Phật về cực lạc giảng sanh được không sư cô? Sư cô dịu hoạt đã làm sao? Sư cô được không sư cô? Được. Phật tử hỏi sư quá trả lời sao? Chắc được an toàn về cực lạc. Tại vì Đức Phật không bao giờ xét lý lịch quá khứ của ai cả. Bất cứ chúng sinh nào quá khứ tội lỗi cỡ nào xấu xa ra sao, Phật không có để tâm. Mà chỉ cần hiện tại là chúng sinh nó giác ngộ về Phật làm được rồi, Phật quan hệ. Thế nhớ nó dùng chân cái điều kiện ai muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là chiếc ta. Lòng chung nhớ tôi điện tên ta, ta ở nước kẻ ấy về nước ta. Nghe đó không? Đó rồi, lắng nghe mình kỹ không? Đức Thầy Di Đà Phật ra điều kiện cho chúng ta về nước ta thì rất dễ thôi. Ta tiếp nhận hết tất cả chúng sinh, dù địa cùng ngạ quỷ súc sinh, Atula mọi người khỏi trời mà giác ngộ sanh tử độ khổ, muốn về xứ Phật ngay kiếp này sau khi chết, ta sẽ tiếp nhận hết. Nhưng với điều kiện bắt đầu từ bây giờ phải nguyện về cực lạc thiết tha, nhớ niệm tên ta thật là thiết tha, cần niệm liên tục cho đến lâm chung phải niệm tên ta mới rước về nước ta. Vậy thì lâm chung mà tự mới niệm Nam Mô Đà Phật tập mới rước, chứ mà tự niệm Phật các ông nước à, dứt phát à, cái này dứt phát để gì đó chưa à. Thế Ca Mâu Ni đã nói trước rồi, Thế Ca Mâu Ni rằng là con đường độc lộ duy nhất ở thời mạt pháp này đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Đó là ý sư nói cơm đại lời Phật đó. Thì Đức Phật nói rằng đời mạt pháp ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật và chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Như thế thì qua cái câu kinh này Phật đã khẳng định cái thời lời Phật dạy từ xưa nay rất là nhiều. Pháp môn Phật dạy là tu thiền, phải mà tự giữ giới, thiền định, khai tuệ để giải thoát. Nhưng mà thời mạt pháp này đó, giữ giới kỹ thì rất hiếm, phải không? Vì hoàn cảnh khó khăn cho nên mà khó người nào giữ giới trọn vẹn được mà tử. Giữ giới lớn thì phạm giới nhỏ, phải không? Mà tử không bao giờ trọn vẹn được hết. Rồi thiền định thời gian rảnh đầu tu thiền, rồi tính toán bằng ngang cái đầu tóc rối, chẳng nói vậy tôi chắc là lên cổ rồi giờ nó ngồi kiền già tu nổi, phải không? Mà tử rồi chiều giờ nó tính tiền lời lỗ, tối nằm gác tay lên trên trán rồi tính toán này ra sao mới làm sao, rồi ngủ nằm trên bao thấy sẽ bị lỗ nữa. Tại vì cho nó như vậy nó khổ không? Tại sao mà thiền nó mà thiền? Thế là có thiền ra cửa biển thì nó dễ chút. Thế như nó như vậy đó. Phải thử ra cửa biển cho em à. Cái buông dây rồi nó cuốn ra ngoài rồi phải bơi. Thế là ra mãi sóng gió khổ đầu thổi. Đó là thiền ra cửa biển nó dễ. Còn thiền mà để trở về nguồn tâm á là cả được khó rồi. Tại vì sao? Phải có thầy đắc đạo, binh sư đắc đạo khai thị mình mới được. Còn mà tu mò tu mẫn tu bắt trước nha là bảo đảm không thành công. Cho nên xin có nói câu vui vui là tu văn nghệ. Nếu người tu thiền bây giờ là tu văn nghệ. Mà tu văn nghệ là gì không? Vui thì ca, buồn thì nghỉ. Phải không? Vui thì buồn thì nghĩa là tu văn nghệ. Tu thì tu văn nghệ đó. Thấy không? Vui thì ca mới nổi, chứ buồn ca sao nổi. Phải không? Thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì cái pháp môn tu tịnh độ là pháp môn Phật dạy rất là rõ ràng. Trí tuệ Phật nhìn thấy rõ. Thời phản pháp và thời đấu tranh kiên cố hơn thua nhau đủ thứ cả. Ngoài đời cũng hơn thua nhau về danh quyền lợi lộc, phải không? Ở trong chùa cũng hơn nhau, người này các cái chùa này và các chùa hơn à, người này như vậy người kia phải tính tính sao đó, trụ trì này so sánh trụ trì kia, chùa này so sánh chùa nọ, và Phật tử là tu như đó cũng so sánh với nhau nữa, thầy tu cũng so sánh với nhau, sư quá cũng so sánh với sư cô trụ trì đó, rồi sư cô trụ trì cũng so sánh với sư quá nữa, đó là gì? Là so sánh, nhưng mà so sánh tu nữa đỡ. Và so sánh mà hơn thua sanh phiền não mới khổ. Phải mà tử như sư cô trụ trì xuống dưới chùa sinh thấy đạo tràng sư cô mừng đó, phải không? Tại như vậy là muốn sao được như cái chùa sư như vậy, đó là cái sự là đấu tranh để được tương lai, được như chùa sư vậy, được tu như chùa sư vậy, tốt hay xấu? Tốt. Phải mà tử cho nên sư cô là ráng tu ráng tạo chứ đạo tràng, cho sau này thời gian nhờ niệm Phật cái phước của thầy trò cộng lại, tương lai cái chùa này sẽ là đồ phụ vi an hơn chùa sư quá nữa. À, là nhờ có tu thầy trò đồng tu, phải mà tử, và có phước báo là bằng niệm Phật đó. Sư quá ngày xưa ở chùa nhiều người nghèo là nghèo sát nghèo sơn, tổng lẽ tới nó cạn ra đo mà ho luôn bụi đâu. Thế nhưng mà là đất có chút xíu rồi tự ruộng đồng bao la quang vắng chùa quang mà về lãnh chùa để vẽ cái đám mây mù chắc nhờ quỳ xuống lại Phật lấy áo mà phất ba cái thằng làng này ở sau luôn lớp đó, quỳ xuống lại Phật mà cũng mới khổ đau luôn. Rồi nhận cái chùa rồi là thầy trò cũng là mua tươi vô bơm nước rửa rửa một ngày rồi nó sạch cái chánh điện mà tự, tại vì chùa bỏ quang này. Nhưng rồi do niệm Phật thời gian đầu cái chùa phát lên Phật tử hộ cũng có bây giờ xây được cái phần tu nó được là tương đối đầy đủ rồi đó, về còn lo tránh điện thôi. Hồi đó ở dưới ruộng quan giác bây giờ nhà nước phóng lộ cái rồi nghe mặt sau có xe hơi vô, tương lai mặt trước là đại lộ nữa, kể thì cả hai mặt đều có bên hông cái đường phóng nữa thì đã cái chùa tương lai thành ở ngay ngã tư. Tương lai nó như vậy đó. Hồi xưa ở đồng ruộng bao la tương lai trung tâm của thành phố Sa Đéc, tương lai Sa Đéc hay là thành phố, bây giờ lên đô thị 3 năm rồi, tương lai sẽ là thành phố Sa Đéc. Rồi đây là cái bước chia. Chứ nói mà tử là nhờ thầy trò này lo niệm Phật, Phật thương, long thần bác hộ, cho nên được cái gì? Được nó quan đạt như bây giờ. Chùa Liên Hoa đây cũng như vậy, tuy rằng nó thấp lùng như vậy, nhưng mà nhờ ở đây sau này đạo tràng niệm Phật là tuy nhỏ, nhưng mà nhờ cái chân tu của sư cô và quý sư cô nơi đây và quý Phật tử chúng ta thầy trò đông tâm niệm Phật, mỗi người giải câu nguyện câu đêm nào giải được, giải long thần lộc gia hộ cho sư cô con có Phật tử mạnh thường quân hộ cho cái chùa của tương lai được cất được đồ sộ quy nga, Phật tử đến luôn đông về cùng nhau niệm Phật cầu về cực lạc càng khó hết, long thần lộc từ bi gia hộ nam mô a di đà Phật cảm ứng chứng minh gia hộ, ai cũng giải đêm nào giải hết, đồng trời không thấu Phật không thấu luôn từ đây kia, nhưng mà muốn cảm động mà thấu là phải đồng ló lo tu. Ai cũng đồng niệm Phật hết, và cho nên chính từ chỗ đó ngài mới dạy chúng ta rằng thế giới này đó là vô thường sinh diệt, ngày nào cũng thay đổi nhưng mà còn lâu. Nhưng mà chúng ta lo mình nè, cái thế giới này nè, thế giới cái thân này nè, một ngày nào đó sẽ biến hoại đi mà chúng ta không ngờ được cái giờ nào. Cho nên thân này còn đây, ngày mai sẽ mất rồi, phải không? Tối nay dài nhớ cởi bỏ đó, sáng có biết còn sỏ đây không? Tối nay sư quá về ngủ phò, sáng biết ngồi dậy nổi không? Tại vì đi tây nhân về hoài rồi, nhưng mà chưa chết, quá mãi thôi. Biết đâu tối nay về chết luôn. Phải không? Ở đây có người hôm nay nghe sư quá giảng mừng quá, chứ không nói bài già dốt đó. phải không? Mừng quá, tối nay về niệm Phật tiếp tha, niệm Phật hết ga, niệm Phật biết 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 chứ. Nam mô ai giờ Phật, Nam mô Phật nghe sư quá, niệm Phật chắc cũng cho đầu Nam mô Phật, Nam mô Phật rồi đi luôn. Giảng sanh không? Giảng sanh liền, có như đơn giản thôi. Đó là chúng ta cố gắng phấn đấu rồi chúng ta sẽ được giải thoát, không phân biệt là già hay trẻ, nam hay nữ, tu sớm và tu muộn, người tội lỗi hay người là không tội lỗi, miễn chúng ta giác ngộ sanh tử luân hồi, quyết giải thoát ngay kiếp này và chuyên tu niệm Phật thiết tha cầu sinh cực lạc quốc thì bảo đảm lâm chung chúng ta đều giảng sanh đó. Nhưng với điều kiện lâm chung phải nhớ niệm Phật A Di Đà, vì đà mà thôi chứ không có niệm bất cứ ông nào nào khác hết. Nga hồi đó sẽ giảng chùa Hoàng Pháp, cái khóa 12 Phật tử sẽ nói cũng như vậy nè. Rồi cái có bà Phật tử ngồi hàng đầu nè, đứng dậy rồi nói rằng là thượng tọa nó hay quá, nhưng mà con nghĩ rằng niệm một ông không chắc ăn, con niệm nhiều ông cho bảo đảm. Có thể như vậy? Dạ, đặt ông này ngồi kia. Phật tử nghe hay không? Hay thiệt chứ, bà già nó phải lo xa hay thiệt, tính kỹ á. Tại giờ tính kỹ là quá dở. Nó như vậy đó, tôi tính sao mà thấy tai nạn gần. Các Phật tử tại vì Đức Phật nói rằng là phải niệm Phật A Di Đà mà thôi. Mà cả cái danh hiệu Phật của Ngài, Ngài cũng không biểu mình niệm nữa. Thấy không? Ngài có nói rằng là niệm Phật A Di Đà nhớ niệm ta đừng quên nha. Ngài có nói không? Phật tử kiếm hết tất cả bộ kinh Phật Ngài có Phật A Di Đà, chúng ta có nói câu đó không? Không bao giờ. Mà Ngài chỉ nói rằng là phải niệm Phật A Di Đà mới sanh cực lạc được. Thấy không? Mà chuyên trì niệm Phật á, Đại Thích Ca Đại Di Đà cũng ra điều kiện chúng ta cái công thức đơn giản, muốn về chúng ta phải niệm danh hiệu ta thật là chúng ta làm chung nhớ niệm tên ta mới nước kể về chúng ta, nghe rõ chưa? Rồi đó, vậy là cái điều kiện mà phải niệm danh hiệu ta. Bây giờ mà tử mà tính là cái mùa vô đủ cái nắm, phải không? Bắt cá hai tay hai chân luôn, con còn cá chạy à, hai tay hai chân đều bằng, bắt được không? Bắt được, phải không tử? À, ta là chứng từ cho đó, cho nên chúng ta niệm một Phật này mà thích một Phật này rồi, mà ông Di Đà ít niệm đấy thì lâm chung mà xui xẻo của chúng ta. Xui xẻo làm sao Phật tử? Lúc đầu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, tôi không giờ cực lạc Phật, tôi không nhớ Phật quá Phật ơi. Nam mô Đà Phật, hầu cái nhớ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hầu nhớ Nam mô Di Sư Ly Quan Phật, hầu cái nhớ sư cô Nam mô sư cô Diệu Hoa Bồ Tát Chùa Diệu Hoa. Đó là kêu đợi đó. Còn điểm tới là Nam mô Diệu Hoa sư cô Bồ Tát Chùa Diệu Hoa là tắt hơn liền. Thì đi gì đâu? Đi gì đâu? Đi cô Diệu Hoa hả? Đi Diệu Hoa làm gì? Làm quỷ chùa làm gì? Tự nhiên mở chưa? Còn nhớ quá vậy ta thì làm quỷ chùa giữ chủ tư. Nó chưa là khổ không? Thành ra mà tự nhớ phải niệm Phật A Di Đà, chéo niệm Phật cắt nữa. Thế như vậy đơn giản thế thôi. Nhưng mà tự muốn gọi điện thoại siêu quá ta đét. Nếu mà gọi điện thoại cầm tay mà tự bấm sau đây 0913655147 là điện thoại siêu reo liền. Chứ đừng gọi siêu quá máy thôi. Thế mà tự bấm điện thoại 0913655148 đi gì đâu? Ra mà tỉnh Bắc. À, nó như vậy đó. Còn gọi tổng bàn thì 0673-868-864-881. Còn là 887-888 là cái chùa khác. Thế anh chúc mà sư cô lên máy hay sao? Thời nó chùa sư không có sư cô bắt. Ai ngờ đâu là lột cái chùa sư cô. Thời là gì lột cái số đuôi. Thấy không vậy đi? Phật tử niệm Phật A Di Đà mà bỏ quên. Rồi giờ chót lại phút chót, giờ chót dây chót, niệm chót lại là niệm nhầm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật rồi đỡ về ta bà. Thấy chưa? Thích Ca nguyện đỡ ta bà Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Phan, muốn về Lạc Phan phải niệm A Di Đà Phật. Thấy chưa? Vậy thì Ngài Tam Thiền Đại Sư dạy chúng ta rằng tức là thế giới ngày kia rồi cũng hoại, thì thế giới này cũng hoại thôi, đừng có mong trở lại phía xa ở đây nữa. Trở lại đây nữa làm vua làm quan cũng là ở trong vòng luân hồi đau khổ, hiểu rõ chưa? Thôi kiếm này gạt luôn. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người phải cắt chớ mê sai, chúng ta sống trong hơi thở. Cho nên có người hỏi sư quá rằng đời gì nào tới? Sư quá trả lời rằng hết thở là đời tới. Đúng không? Chính xác không? Ai nói đúng giơ tay lên. À đúng rồi. Tại vì ai hỏi đời nào tới vậy thầy? Thì nói hết thở là đời tới. Đúng không? Vậy nên câu đó là câu không ai cãi được và rất là chính xác. Phải không? Vậy thì nào mình hết thở là đời tới. Chứ cuộc đời thế gian biết đâu nói. Phải không tử? Nói nào ngày chặt cái nói năm sau chặt cái nói 10 năm sau, nó chặt hoài với ai đời đời đã mở sống mà nghe. Phải không tử? Đó như vậy cho nên khi nào thở là tới, là đời mình tới. Ta không có lo cái chuyện đó. Phật không có dạy chúng ta du dơ, Phật không có nói chuyện thiên cơ địa đất gì hết. Mà Ngài chỉ nói gì? Nó nghe thực tế con người khổ, luân hồi khổ, cuộc sống này lại khổ, phải ráng tu ra mà khổ. Tại vì đó là người có trí huệ, biết nhận thức, chịu áp dụng cuộc sống đúng trong kiếp sống là con người may mắn hôm nay. Nghe rõ chưa? Người may mắn hôm nay, và có người là gặp cái dịp chót may mắn này. Có người gặp dịp chót may mắn này là ai? Đó, mấy bà già cũng chết. Cái lượng chết rồi, mà gặp chiên sư cô mở ra tràng tu, sư quán nói cái khẳng định như thế này, bà tự thấy mừng chưa? Thế bà già mừng không? À mừng, mấy con gái đã trẻ nè, giờ còn tuổi trẻ nữa. Đó sư nói rằng thôi, đừng có chồng cho con, ở giá đi tu nó khỏe. Ở giá thì sư quá nhờ, sư giá đỡ nợ người ta. Thấy không? Thôi nó ở giá má nhờ, sư giá đỡ nợ người ta. Lên xe hoa là lộng lẫy, nhưng về nhà ta ở đợ. Ở đợ chung thân. Vậy mà ham cái vui là đám rinh rang đó chứ. Ai nhà đâu mà cái đám đi ở đợ. Thì lỗ tử nha. Đây là những người đang ở đợ. Vậy đang đã từng kinh nghiệm ở đợ. Phải nói bà nhà. Đúng không? À, nghe tôi bác nói đầu tiên này cũng đây là cho nên là vì có nghiệp mới có gia đình. Ai không có nghiệp là không có gia đình. Đó, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cho nên là người ta mới đi bỏ đi tu xứ nhà đó hỏi sư cô phải không? Đó. Thế rõ chưa? Nói như là nếu mà sư cô mà không đi tu ở nhà bây giờ sư cô có gia đình rồi. Tại sư cô có cháu ngoại làm xui đó. Về được ở chùa này không? Được mở đạo tràng tu người ta quý kính không? Sẽ có gặp sư quá tự như đây không? Không. Phải không? Bây giờ đang ngồi vợ bắt rau cải. Xin lỗi nha, ai vừa phải. Thế như vậy, vậy thì ngài giải thích rằng là đời người phản cách chớ mê sai cái thân nam nữ ngàn thay đổi mà kiếp lâu sừng và đốt thay. Vậy thì cái thân nam nữ chúng ta thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Kiếp đầu làm đàn bà, nhờ có phước tu chứ làm đàn ông. Đàn ông kiếp này dụng tu chứ sao làm đàn bà trở thành. Làm đàn bà là cái thân nghiệp báo, là thân nghiệp chướng. Đấy, đàn ông là cái thân có phước. Cho nên người đàn ông mà đi xuất gia đó, ví dụ mấy đệ tử cao tu xuất gia đó, đi xuất gia mà lỡ tu đổ rồi mà trở về nhà cưới vợ cũng được gì đi. Vợ với vợ chán khổ vô tu lại được. Trời về vô tu nhớ vợ về vợ chán nuôi vợ cực khổ quá vô tu lại được, nhưng mà 7 lần thôi, 7 lần thôi, cho nên thứ 8 không được. À, đó là một phước báo của người nam. Thấy không? Còn người nữ á, như sư cô đây thì tu lần thôi, thì tu lần người ta chết thì không được ra đời, và đã ra đời rồi thì không được tu lại. Lúc Phật không cho tu lần thứ hai. Để cho nó như vậy đó, hay khó không? Tại vì người nữ nghiệp nặng, nghiệp nặng lắm, cho nên là rất là khó tu. Mà hôm nay Phật tử mà tu được như vậy đó là có phước lắm. Cho nên cách tu là chúng ta giải quyết cái khó của mình là gì? Niệm Phật là dễ nhất. Cho nên tu thiền hay là những cái tu khác rất là khó mà tự, mà chúng ta niệm Phật rất dễ, ở đâu cũng được hết. Xuất gia càng dễ hơn, tại gia ở đảm an toàn đủ điều kiện để giảng sanh từ bà con. Cho nên mọi tự ra cố gắng nha. Là như vậy, thân nam nổ nhà nữ ngàn phen nổ kiếp lông sừng và lúc thay, có lúc làm trâu làm ngựa làm chó làm bò đó chứ, phải không? Tự đã thay đổi liên tục vì nghiệp quả của chúng ta. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ ẩn phải lo niệm Phật cấp khi này. Dạo tự muốn thoát luân hồi khổ ẩn là Phật tử phải lo niệm Phật ngay bây giờ đây, chứ không chờ đến ngày mai ngày mốt hay là kiếp sau nữa. Người tu niệm Phật không có hẹn hò và giải quyết sinh tử ngay kiếp này. Đó, vậy thì pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng để Phật tử chúng ta giải quyết ngay kiếp này sẽ bảo đảm an toàn đường về tương lai. Dù cho tu sớm tu trễ tu muộn gì vẫn còn kịp, sớm trễ muộn gì cũng vẫn còn kịp. Tu sớm á thì như tuổi trẻ đang tu là sớm nè, càng tu nhiều chừng nào thì công đức càng lớn và cái đạo nghiệp càng cao, phải không? Thế như vậy, còn tu trễ là già rồi, già rồi các bạn thấy mới tu rồi là hấp hối mới chịu tu, nhưng mà còn kịp, phải không? Nghĩa đó kia bây giờ có người đó họ chưa có tu gì hết khổ lắm, lăn chung được cái nhờ Phật tử rồi con cháu gì đó lại đỉnh sư cô đến rồi đỉnh mà khai thị thầy đến khai thị hộ niệm. Rồi cái người đó nghe được là hối hận ăn năn và giác ngộ, phát tâm niệm Phật liền, niệm Phật liền biết tha cầu xin cầu lạc liền, trong những phút cuối đời là rất là mãnh liệt. Và thế em rồi nam mô A Di Đà Phật, độ vô lượng thượng là Phật thôi, nam mô A Di Đà Phật, độ vô lượng thượng là Phật thôi, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Đi không? Giảng tâm đi, dễ đi. Kể không? Trễ nhưng mà có còn kế. Phải ăn như là nó tắt hơi rồi là không kế. Thế giới như vậy, vậy thì ông tử là
sớm rồi, sao đó, nhưng mà cũng đừng có ý, tu sớm đừng có ý, ý và đừng hay là biết, hay luôn là, phải không? Thỏ ý mặn mau chân làm ý, sao bằng rô lũ khủ bò đi. Thấy chưa, ta đừng có ý, thấy chưa? Mấy con gái mà đẻ đẻ, thanh niên đẻ đừng nói là con còn đẻ, còn đẻ còn chạy mấy hồi. Chừng mà làm biến lo mà vui đùa mà quên tu á, chừng thấy ta đi xa thì chạy xiết, chạy chắc cục đá cái này họ đặt luôn. Thì nó là que dò nhà đất độc. Thấy chưa, ta phải cẩn thận, ráng cố gắng dù đẻ dù già gì cũng cố gắng là phần đông. Nhìn lại mình, ráng cố gắng tinh tấn tu ngay kiếp này để giảng sanh cực lạc giải thoát. Thì con rằng quý Phật tử chúng ta thương mình ráng lo tu, phải không? Vô thường rõ mình bất giữ chân tiền, tiêu tồn thịt dông mà sát nai như thế. Là vô thường biến đổi con người chúng ta để từ già rồi sẽ bệnh rồi sẽ chết. Đó là vô thường rõ mình bất giữ chân tiền và khó giữ thân này được bền lâu. Phải không? Tiêu tồn thịt dông mà sáng còn chiều mất, sát nai như thế là con chóc là đã qua đời khác. Thấy không? Hơi thở đành đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta. Thôi thì hôm nay sư phụ vui để tâm sự Phật tử tu điều sự tu hành sự sắp tới Phật tử chúng ta trong thời gian này để có hiện trong cái đĩa để chúng ta dễ phát hành dễ xem. Thì những lời tâm sự vừa qua sư thì nói chỉ rất là bình dân, rất là đơn giản, nhưng mà cái tâm thì rất là kiên quyết và rất là nhiệt tình. Đối với Phật tử chúng ta thì Phật tử chùa Liên Quan cũng như Phật tử ở chùa Phước Linh thôi, thì chúc Phật tử giới duyên nghe bài pháp hôm nay, cái sự sắp tấn tu này, khi Phật tử ráng cố gắng đến chùa Liên Hoa thường xuyên để tu cho tinh tấn, về nhà cũng hằng nhớ niệm Phật và mong rằng để chúc cái Phật tử chúng ta do công đức này, cái sự cố gắng này lâm chung đồng niệm Phật, đồng giảng sanh cực lạc và phong thân cho Phật tử qua thị nhà.
Con là tự theo tôi biết cái sự vừa qua hôm nay con có vài lời để học tập cùng giảng sư và cùng Phật tử là thì rồi đó sư cô có xuống chùa của tự chọn giảng sư ở Đồng Tháp có thỉnh thầy thì đã bước đầu sư cô cũng quên giới thầy luôn thân mẫu của giảng sư đó là thân mẫu giảng là thân mẫu của ngài đó là có sáu lợi rất là đẹp cũng giới thiệu qua cho quý Phật tử biết là thân mẫu của giảng sư rất là linh thiêng hồi niệm khi thân mẫu giảng sanh thì ngài cũng hồi niệm đến lúc mà thân mẫu được giảng sanh là sáu lợi rất là đẹp chiếu như là thiên cương và có một cái tim cũng là có thể là nói là bất diệt và có những cái hoa sáu lợi rất là đẹp. Sư cô cũng tính là xin phép nhau dẫn chân trở nên lên mà sợ bị giá ra sôi sợ ra dẫn chân cái gì đem đi không được, thành ra bây giờ sư cô cũng giới thiệu với Phật tử là khi nào mình có gì đó mà xuống dưới mình chiêm ngưỡng sáu lợi của mẫu của ngài. Ai đọc và kính xin thông báo cùng quý vị và hôm nay con cũng đã già rồi, giáo sư cũng không ngại được sáng cho con mà đến đầu tràng tượng cho của con dùng nguyên liệu xa xôi, chúng con rất là vui mừng và được thỉnh ngài của con rất là không biết nói gì hơn và cũng chúc ngài một phương tiên Phật cũng gia hộ cho thượng đạo những sư thân văn an lạc và cũng là một chiếc cây bồ đề che mát cho hàng Phật tử của chúng con và năm nay là Phật đường về thì có dạng hiểu đi đường về xứ Phật thì trung viên một đường giới viên định vệ hành trang thun dung hành giả dự hàng vô sanh kính bạch thượng tọa lãnh sư đầu tràng liên gia của con vô cùng diễn phúc được học hỏi những lời giáo huấn trang chứa sức sống đạo truyền của bậc thượng thượng chứa hàng đệ tử chúng con càng dọn sạch đất tâm dung tâm đứng nước bồ đề hầu nở những hoa sen cho vườn thiền thiên sáng Sau cùng hàng đệ tử chúng con xin chân thành cảm tạ ân sư, ngồi đại ân đuốc tuệ sâu sáng trong liên hệ xa xôi và một lần nữa chúng con xin mình chứng tạ từng một tuần của thượng tọa giảng sư và không ngại được xá xa xôi đã quan tâm đến đạo tràng chùa Yên Gia chúng con và để lưu lại lời giáo huấn của giảng sư. Chúng con nguyện đi khắp miệng chấm pháp để làm cửa hỏi để mai sau hội phải đọc lòng khi nào được sạch trần tâm nhân như bất niệm chẳng cần đến nhau. Nam mô A Di Đà Phật, kính nam mô kính như sư Bồ Tát, nam mô A Di Đà Phật. Mình chưa có lại lời để giới thiệu cho thân mẫu không em ạ?
Di Đà Phật thì theo lời giới thiệu của sư cô trụ trì thì sư cũng tinh thần có nói vấn đề này, nhưng mà sư cô đã mở rồi không suy dở luôn. Thì sư cô có đến chùa và một ít phật tử có duyên được đến dưới chùa Phước Linh và có được xem xá lợi của thân mẫu sư, thì sư cũng xin nói khoan tắc tự ta nghe. Thân mẫu sư rất là hiền, thân mẫu từ hồi sư còn trẻ đến lớn, mẫu rất là hiền, không thích gây gỗ với ai cả, buôn bán làm ăn theo nghề nông dân và buôn bán gạo, mua lúa. Một mình thì mua một đầu lúa rồi kèo ghe rồi đi tới một chợ xa đét hàng 6 cây số, rồi một mình xây lúa, rồi một mình kèo qua cái sân gạo bột ở xa đét ở bên Tân Hưng á, qua cái vùng núi xới ở chợ xa đét á, rồi đông gạo bán gạo một mình kèo về có mình thôi, mang ghe là 80 dạ thì để nuôi con để ăn học, sư có hai anh em thôi. Rồi sau này có tiền mua được máy cô le, rồi một mình mẫu chạy, rồi đông lúa đậu lúa rồi một mình mẫu giỏi đó, nhưng mà vì làm việc nhiều quá nên vì già hay bệnh đó, thì mẫu lớn từ nuôi em anh em lớn lên không bao giờ chửi một tiếng nào hết, thương con với lắm, không thì đánh một cái mà không được chửi một câu. Nói như vậy thì mẫu rất là hiền. Rồi khi sư lớn lên thì vào thời buổi chiến tranh, rồi ba mẹ yêu cầu sư đi tu, cho nên em giàu em phải em nào em tu, sư mình ép đi tu. Rồi sư sư ghét cái thầy chùa đó, là ghét chùa nó thì không bao giờ bước chân vào chùa nào cả. Rồi gặp cái thầy sư chọc á thì chùa đi tu vẫn cúng sợ đến nhà sẽ phúc để theo rồi. Rồi em nói sư cấp sĩ thì nói ăn sư gì mặc ăn mặc gì cũng mặc quần con móc mà giống ai chứ. Nhưng rồi á hồi sư chê thì giờ mắt ấy trời em cũng 17 tuổi cái gì đó, rồi cái được mẹ ba dẫn đi chùa tu, thời chiến tranh thời đi tu nó phải á, để con nó chết chóc đau thương, rồi cũng vui lòng cha mẹ, nên từ giả hay bạn bè đi du chùa tu, du tu rồi thì thời gian rồi là đi du tới giờ tu một được. Ta như vậy từ đó tu giờ 17 tuổi, mẹ dắt đi chùa tu vào ngày lễ Phật đản, tức là 8 tháng 4 sáng tinh tông mẹ dẫn đi chùa cạo tóc ở chùa tới giờ tu. Sư thì có cái duyên là tu cả hai hệ, giờ tu bắt tông thì giờ tu sĩ luôn, có thể sống 10 mấy 20 năm, cho nên là hai bên sự điều gần hết có tu hết. Thì hồi xưa ra tới Ngọc Thạnh là ở đường lên núi Bà Đen đó, tới biết tên Sơn Thạnh không? Ở đó đó, hồi năm 72-73 là sư trụ trì, trụ kia sư giác viên đó đó. Đã ảnh lành đó thôi rồi đi chuyển về miền Tây luôn, không có lên Tây Ninh nữa. Thôi như vậy là sau này bên Pháp Tông và quý thầy mời sư trụ vô làm việc tới giờ luôn. Thì gốc là tên thiền trước, rồi sau này bác sĩ, bây giờ trả lời tên thiền lại tới bây giờ. Thôi như vậy rồi mẹ sư cũng nhờ có cái phước quá khứ, rồi sư thì cũng có tu, rồi hướng dẫn mẹ niệm Phật, cho nên mẹ suốt đời rồi niệm Phật. Và chỉ nghe khi niệm Phật mà thôi, sáng chiều niệm Phật, rồi lớn tuổi rồi mẹ bệnh. Nhưng mà cũng có cái kỳ lạ là gần 1 tháng trước khi mẹ mất á, là bình tự nhiên đó cho mẹ. Những cái vết mà bệnh đau về cái ghẻ lở đó mà thử, bị nằm lâu quá để nó lở khuyết. Nhưng mà bỗng nhiên em sư nó chăm sóc tự nhiên ra mà mất tiêu, là làm như người không có bệnh gì hết, cái kỳ lạ vô cùng chứ. Do chính chỗ đó cho nên lúc là cuối đời mẹ được niệm Phật, thì do sư và ba đứa em cùng nhau hộ niệm suốt đêm dài, thì sáng là Phật tử chùa Phước Linh mới hay đường mới xúc nhau đến hộ niệm luôn tới suốt trong buổi chiều cho tới là buổi chiều buổi sau là khoảng trước và 3:30 đồng hồ trước khi mất là mẫu tối đặc biệt là buổi chiều hôm nay là chẳng dạng thì 2/3 thân mình đã chết rồi, tiếng ngắt là bệnh tử cứng ngắt luôn rồi, chỉ còn phần được trở lên thôi là bình thường, nhưng mà nhận điện phật hoài rồi suốt đêm hậu điện rồi buổi sau luôn, nhưng mà 3:30 đồng hồ trước khi mất thì cả thân người mẹ tôi đã hết tư tăng bình thường, giống như mạnh bình thường, không có gì cả. Thế như vậy rồi đã đúng 1:45 chiều thì mẫu ra đi, trong lúc là sư vào cái phần lửa đồng hồ điện, cái muỗng nước cuối cùng sư cho mẹ uống là mẹ ngậm miệng là đi luôn. Mẹ mong trì giống như thằng thân sư á, sư là trì á, mẹ sư thì trì thân sư á, nhưng mà giờ phút đây thì mặt hồng tươi lên và nụ cười đỏ, bông hồng đỏ lên, rồi mẹ ra đi an toàn, đầu nắm hổ luôn. Rồi đến tối kia là đến hậu điện mà đưa mẹ giờ nó qua tay thì thân vẫn còn là thoải mái như sống á, nó như vậy. Rồi bữa sau làm lễ trai tăng niệm tiền rồi đưa vào lò hỏa táng thì 2:30 đồng hồ, 2:45 là cháy toàn bộ, không còn gì hết. Và từ đó mới được được những viên sáng đời đẹp, và trong đó cái viên đặc biệt nhất là đi trên đỉnh đầu thì viên rất to mà sư cô xuống thấy đó rất là đẹp. Những viên khác rồi trong xương mẫu nữa đó, rồi tất cả đều là ngọc lưu ly hết toàn bộ. Ngọc lưu ly hết là ngọc lưu ly là trong như pha lê lưu ly mà thiếu toàn là hạt kim cương không, kim cương yên, kim cương phật tử đeo đó. Rồi những viên hoa sáu đời cũng là kim cương không, còn cả một trái tim còn nguyên nữa, trái tim còn nguyên nữa, 13 cái răng, còn cái sọ mẫu ở trong sọ toàn là hoa kim cương không, cái sọ xin sọ thì xin sọ trắng thiếu ở trong là hoa kim cương, còn cho mẫu là mạc vàng vô số kể, mạc vàng như phật tử đại cát mà thấy vàng á. Thật ra rồi, nhưng mà cho thì sư dầu như bột á thì thủy tăng hết, nếu mà đại á thì cho nó biến thành nước rồi xuống ô trống thì không đành, thôi thì thôi có xá lợi tốt là thôi khỏi đếm mạng. Ra mặt vàng rồi hòa là cái bột cho đó thì bố thí cho lần thủy tập hết thì đi hòa phát 25 kg bột dò thành viên chè sông nước rồi đó, rồi đem ra ngoài sông rồi bố thí cho thủy, cho lời thủy tập. Nói như vậy thì bây giờ đã cái kỳ tích đó cho phật tử được xem, cho nên nhiều phật tử đến thăm, nhiều đoàn đến thăm rất là hâm mộ, ở nước ngoài cũng rất là vui mừng và đưa lên website luôn. Phật tử cũng coi đó, phật tử mở internet ra, phật tử mở Google, phật tử bấm tên của sư Thượng Tọa Thích Giác Hóa, rồi phật tử bấm enter là nhảy ra liền. Thì trong đó có cái tiêu đề đầu tiên tức là thân mẫu thì còn Thích Giác Hóa vãng sanh để lại ngọc lưu ly quý hiếm, phật tử bấm enter cái này nhảy ra. Là phật tử thấy sao lại có mẫu sư và cái hình dáng mẫu sư lúc ra đi, phật tử gì có xem cái tính đó, mở ra xem có ở đây thì sẽ có gửi sư cô chứ quý phật tử đây đĩa thì đầu đem về đĩa bằng sang lưu sách lại đó, thì nếu có duyên thì phật tử em ra để xem. Và người mẹ thiên liên thì đó là cái những cái đặc biệt của mẫu sư giới thiệu phật tử chúng ta nghe cho nó vui ha. Khi là nó có một có gì này thì cô nói thì mới nhớ, thì trong những viên ngọc lưu ly xá lợi đó thì sư với đứa em sư là Thiện Duyên là sau đi đó, bé cháu đệ tử nhỏ đó là Nguyễn Minh đó, ba thầy trò cùng nhau lượm xá lợi, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì khi cào ra còn sót lại chút cho ở trong cái chỗ đầu quả tán là tự kéo ra không có hết, thì sau đi nó kéo rồi thì kéo nó gấp quá buổi chiều rồi nên anh còn sót rồi cũng cho, nhưng rồi thì ba nhân viên tụ mẫu báo mộng về là còn một viên nữa, con đã vô được nhiều cho đủ bộ đủ bộ, thì sư cũng cho lần sau đó rằng là ta tiêu luôn cả mấy ngày là mấy người rồi vô làm phiền phức đó lắm rồi, nhưng rồi sư đi giảng ở cái cao đẳng đó tự ở nhà lén thì luôn, bởi vì tối đêm hôm nay mẫu kêu nữa ở đó rằng con cái gì được cho đủ đi còn sót viên nữa. Như vậy rồi cái bắt đầu nó nhả lén vô lần, nếu có gì cho hay mừng, không có hậu nhốt luôn sao chứ đây. Ai giờ nó vô nó giấy nó hỏi ông lò thiêu đó, ở cái chỗ mà mẫu của tôi là ông thiêu đó còn cái tro còn không, nói là ông nói vậy nè, nói cái tụng cho nó tự nhiên sao kỳ lắm, hôm bà lấy ra xót tụng tụng cho tới bây giờ thiêu 5 lần rồi mà tụng cho nó vẫn còn nguyên không ai đụng tới. Ngộ như phật tử nói như vậy rồi cái nó vô cái trong lò đó nó mới gái, nó nói dì ba ơi, dì ba nói còn chuyện xa lợi nữa chỗ nào dì ba chỉ cùng dành ra thấy liền đi là nói linh nói thiệt đó, thì nó gái xong dành ra cái gì nó nói lên liền rồi lượng chính luôn, rồi cộng thêm ba cái răng cho nó đấy. Đó như vậy thì đó là cái kỳ lạ. Thì về đi bon nghe với gì đọc kia thôi, thì điều cũng y mà một siêu đi đó cũng là cộng lưu ly và chiếu hoàng kim cương đó, mà duyên đó rất đẹp. À, to lắm mà đấy, mà ngón tay mỏng như vậy là mỏng cỡ 3-4 ly, à, rồi dày 5 ly là 5 ly dày, à, rất đẹp. Nói chung là cộng lưu ly để chiếu hoa kim cương càng coi càng đẹp, và để coi lâu chừng nào chiếu dữ này. Thậm chí đó là cái đỉnh đầu mẫu sư mà tay cắn vậy nè, rất là đẹp, nhìn qua như cái ti bự như mà đấy. Rồi khi sư mà giảng cái bài giảng rồi cái liên á, sư đứng lên trên đàn phục dĩa xá lợi đây nè, cái sư mấy người viên lên sư giới thiệu thì cái máy camera quay có đèn chiếu lên cái rồi phóng là cái hào quang liền, không chiếu chiếu liền phật tử dưới lao rồi nó sụp ơi, đẹp quá. Lần ngay cái đó thì cái nó giả là cái máy camera thành một ba cái dòng hào quang, hào quang hồng to bằng cái sải tay mà đấy. Đó là ngay lúc đó em sư nó giờ sao nó kiếm xách cái máy mà chụp hình lên nó chụp, thấy giờ nó chụp sáng lên nhảy lên nó chụp dính luôn. Thật ra khi mà gọi ra nó thấy hào quang, trong cái ông chụp hình đó, ông bên kia cũng thấy vậy, ông giờ cái máy xuống góc kia cũng vậy luôn, bây giờ qua đây cũng vậy luôn, thì nó chụp luôn ba tấm mạnh ba góc kiểu như vậy đó. Bây giờ hình như còn ở dưới đó. Thì thôi thì kể một câu chuyện ngắn gọn đó và thử được nghe để làm duyên, để chúc rằng với Phật tử chúng ta tương lai tất cả niệm Phật chúng ta sẽ được giảng sanh, còn được xá lợi nhiều ấy là tốt hay là dự ý là cũng do những cái công đức tu của mỗi người Phật tử chúng ta. Xá lợi của thành tựu là do các tu nhiều đời kiếp cộng thêm cái chiên tu của kiếp này nó kết thành tinh anh gọi là xá lợi, còn mình mới tu mà giảng sanh thì không có xá lợi. Nhưng mà được cái kỳ tích giảng sanh là đầu phải nóng, mặt phải đẹp, hiểu chưa? Còn có xá lợi là cho nên mình tu nhiều đời kiếp, đời kiếp này mình tu nhiều nó cộng lại thành xá lợi được, chứ không ai cũng có xá lợi hết, hiểu không? Còn không ai cũng có xá lợi đẹp hết, có nhiều cái xá lợi ngọc đá thôi chứ không được lưu ly, chứ mình thì không được như Phật được. Xá lợi của Phật là kêu bằng xá lợi tử, thì bỏ vào nước không chìm mà là đà mà nước á. Nhưng mà nhiều Phật để vô thì nó sẽ tìm nhau hết, nó cộng nhau lại, kết chính nhau lại là có hào quang liền, đó là xá lợi của Phật. Còn xá lợi của Bồ Tát, của Tổ, của cư sĩ chúng ta bị chìm hết toàn bộ, chìm hết để phân biệt được là xá lợi Phật, còn tất cả đều là xá lợi của Bồ Tát, của các vị cư sĩ Phật tử chúng ta, hiểu rõ không? Nhưng mà tùy theo cái trong đức tu mà xá lợi thì nó có màu sắc nó khác nhau, nó như vậy. Thì mong rằng Phật tử chúng ta đang cố gắng ha, thì kể mà thấy thôi thì Phật tử xem đĩa đó để thấy cho biết, và khi nào muốn thấy thật sự đó thì kéo họ xuống chùa Phương Linh thì cho coi thoải mái. Và hẹn Phật tử ngày gặp lại, A Di Đà Phật.
Và những sự việc nhân chứng và vật chứng thì quý vị cũng đã thấy rồi, những lời của giảng sư đã kể ra. Thì bây giờ Phật tử mình cố gắng tinh tấn niệm Phật và mỗi tháng đến chùa Liên Hoa, để chùa Liên Hoa là cụ phẩm Liên Hoa rồi, quý vị không có xá lợi thì quý vị cũng được ngồi trên cụ phẩm Liên Hoa này. Thì mong quý vị tu tinh tấn một ngày niệm Phật rất là nhiều để được xá lợi như là ngài giảng sư đã kể rồi. Thì xin mời quý vị Phật tử đứng lên để mình cung kính giảng sư.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô